Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa Thánh Thần xin chúc lành cho chúng con giờ học này. Xin cho chúng con cái hóa sự tươi tắn và nếm được niềm vui khi chúng con học lời Chúa. Và nhất là cho chúng con được niềm vui khi chúng con sống lời Chúa. Mời anh chị em lấy đoạn tin mừng Gioan chương 2 câu 1 đến 11.
Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân: người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 chung đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chung chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chung đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thứ nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang lại và nói: ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soàn hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người.
Xin mời ngồi. Bài phúc âm chúng ta vừa nghe kể lại chuyện một đám cưới ở làng quê vùng Cana, xứ Galilê. Đám cưới thời Đức Giêsu là một cuộc vui kéo dài cả tuần. Trong đám cưới này, Đức Mẹ, Đức Giêsu và cả các môn đệ cũng được mời và họ có mặt. Tiếc thay, tiệc nửa chừng thì hết rượu. Đối với người Do Thái, tiệc cưới mà hết rượu là rất xấu hổ, nhục nhã. Vì những rượu này lại là rượu của những bạn bè đem đến để chung cho tiệc cưới. Nếu mà tiệc cưới hết rượu nửa chừng thì có nghĩa là gia chủ không có nhiều bạn bè, bạn bè lại không cung cấp đủ rượu. Rất là buồn. Và Đức Giêsu của chúng ta đã làm dấu lạ đầu tiên trong tin mừng Gioan. Dấu lạ đầu tiên, Ngài đã biến nước thành rượu. Và Đức Giêsu đã trả lại bầu khí vui tươi cho đám cưới. Phúc âm Thánh Gioan hay kể lại những dấu lạ có ý nghĩa. Những dấu lạ vén mở cho tôi thấy con người của Đức Giêsu. Thí dụ, Đức Giêsu làm cho bánh hóa nhiều thì tôi biết rằng Đức Giêsu là tấm bánh đích thực. Thí dụ, Đức Giêsu chữa người mù bẩm sinh thì Đức Giêsu cho tôi thấy Ngài là ánh sáng. Thí dụ, Đức Giêsu hoàn sinh anh Lazaro, Đức Giêsu cho tôi thấy Ngài là sự sống lại. Thế thì phép lạ ở tiệc cưới Cana cho tôi thấy Ngài là ai? Đức Giêsu đã bảo người ta đổ đầy 6 cái chum đá, mỗi chum cả hơn 100 lít nước. Cái chum đá nó đựng nước để làm gì? Thưa, để rửa chân, rửa tay cho những khách đến nhà. Đấy là nghi thức tẩy uế của Do Thái giáo. Đức Giêsu đã biến cái thứ nước để đi rửa chân đấy, thì Ngài biến nó thành gì? Thưa, thành rượu ngon. Rượu ngon, và là một lượng rượu khổng lồ, vượt quá sự cần thiết của một đám cưới. 6 chum đá, mỗi chum 120 lít rượu. Đức Giêsu đã làm gì? Ngài đã biến cái thứ nước rửa chân của cựu ước, Ngài biến nó thành thứ rượu mới của tân ước. Như thế, qua phép lạ ở Cana, Đức Giêsu cho thấy Ngài mở ra một thời đại mới, thời đại của Đấng Mêsia, thời đại chan chứa niềm vui cứu độ. Đức Giêsu cho thấy mình chính là Đấng Mêsia. Ngài đến để lập một trật tự mới, dồi dào và phong phú như rượu, vừa nhiều lại vừa ngon. Đức Giêsu đã đi dự tiệc cưới ở Cana. Anh chị em có đi dự tiệc cưới vào những ngày cuối năm này không? Đức Giêsu không có lập gia đình, không có vợ và con, nhưng Ngài có đi dự tiệc cưới. Cũng như Ngài có chơi với con nít. Đức Giêsu muốn đi dự mọi bữa tiệc vui của loài người chúng ta. Tiệc nào Ngài cũng muốn có mặt. Trước đây Ngài cũng có mặt trong những bữa ăn do những người bê bối mời Ngài. Đức Giêsu muốn chia sẻ và bảo vệ niềm vui bé nhỏ của chúng ta. Đừng để Đức Giêsu đứng ngoài hạnh phúc của bạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng Đức Giêsu là người ganh ghét với niềm vui mà bạn đang có. Giống như Đức Giêsu chỉ muốn cho bạn khổ suốt đời thôi, và không muốn cho bạn nếm tí gì niềm vui ở cuộc đời này. Làm thế nào để có được phép lạ Cana? Cần ai? Cần Đức Giêsu. Đúng rồi. Cần ai nữa? Cần một lời của Maria, của Đức Mẹ. Họ hết rượu rồi. Và chính cần một lời khác của Đức Mẹ: hãy làm những gì Ngài bảo. Cần Đức Mẹ, cần Đức Giêsu, có cần ai nữa không? Có đủ chưa? Chưa đủ, vẫn cần. Cần ai? Thưa, đó là cần những người gia nhân trong nhà. Những người gia nhân biết vâng lời Đức Mẹ và vâng lời Đức Giêsu. Hãy làm những gì Ngài bảo, thì có biết Ngài bảo làm gì đâu. Nhưng khi Đức Giêsu nói với họ rằng: mấy anh ấy, đi kiếm nước đi, đổ đầy mấy cái chum, chum rỗng, chum đang rỗng hết nước, hãy đổ đầy đi. Mà đổ đầy cái lượng nước đó cũng đâu có dễ. Ngày xưa đâu có mở vòi nước như chúng ta bây giờ. Họ đã vâng lời. Họ chẳng hiểu tại sao lại đi đổ đầy mấy cái chum này. Họ đã vâng lời. Nếu chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta sẽ gặp được phép lạ Cana. Chúa cần, Đức Mẹ cũng cần, nhưng sự cộng tác của chúng ta cũng cần. Cần có người vâng phục và đi đổ nước đầy các chum. Hãy ngắm nhìn Đức Mẹ trong tiệc cưới. Đức Mẹ đi ăn cưới mà mắt Đức Mẹ rất là tinh. Đức Mẹ thấy rõ sự lúng túng và lo âu của chàng rể hay của nhà trai. Đức Mẹ thấy họ luống cuống. Và Đức Mẹ biết ngay có chuyện. Mà chuyện này quan trọng, khiến cho Đức Mẹ phải nói với Đức Giêsu câu này: có phải là câu đầu tiên không ta? Ờ, đúng rồi, trí nhớ của tôi bây giờ cho thấy đây là câu đầu tiên của Đức Mẹ nói với Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan. Mà câu đấy lại chẳng về cái gì về Giêsu hay về mẹ, về con người. Họ hết rượu rồi. Câu đầu tiên, tôi chưa bao giờ nghĩ được chuyện này. Câu đầu tiên của Đức Mẹ nói với Đức Giêsu là họ hết rượu rồi. Mẹ chỉ nói với con như vậy. Nghe giọng của Đức Mẹ thì ai cũng hiểu được rằng đây là một lời nài xin kín đáo. Mẹ mong con của mình làm một cái điều gì đó mà chính mẹ cũng chả biết nữa. Chỉ biết là thì mình cứ nói với con mình như thế, thì thế nào con mình cũng làm cái gì. Và ngay khi Đức Giêsu đáp lời mẹ bằng một câu lạnh lẽo, chuyện đó liên hệ gì đến bà và tôi, giờ tôi chưa đến, thì ngay cả trong câu nói đấy của Đức Giêsu, Đức Mẹ cũng khám phá thấy rằng con mình vẫn có thể làm một cái gì đó. Con mình chắc có thể làm một điều gì đó. Và Đức Mẹ chưa hề mất lòng tin vào con của mình. Và chính vì không hề mất lòng tin mà Đức Mẹ mới có thể nói tiếp một câu mà chúng ta khó lòng mà tin được, là Đức Mẹ nói với những người nhà: người bảo gì các anh cứ làm nhé, đừng có từ chối, đừng có vâng không vâng lời, bảo gì thì cứ làm. Quả thật Đức Giêsu có bảo đổ nước vua chùm, và gia nhân có làm, họ đã đổ nước vua chùm. Nhờ đó dấu lạ Cana được thực hiện. Không ai chối cãi được sự đóng góp của Đức Mẹ trong dấu lạ đầu tiên này. Dấu lạ làm cho bao nhiêu người ăn cưới được vui vẻ, làm cho cái gia đình tổ chức đám cưới không bị mất mặt, làm cho đức tin của các môn đệ được củng cố và lớn lên. Hôm nay Đức Mẹ vẫn ở trong gia đình của chúng ta. Đức Mẹ vẫn hay nói nhỏ vào tai của Chúa: họ hết rượu rồi, con ơi, họ hết rượu rồi. Rượu của họ đã nhạt rồi, tình yêu của họ đã nhạt rồi, gia đình của họ sắp vỡ rồi con, niềm vui của họ đã tắt ngấm rồi. Họ không còn hiểu nhau được nữa, họ không còn nói chuyện được với nhau nữa, họ không còn thông cảm được nữa. Con ơi, họ hết nhiều thứ quá rồi. Chúng ta cần sự hiện diện của Chúa trong gia đình chúng ta, nhưng chúng ta cũng cần sự hiện diện của mẹ Maria nữa, nhất là khi gia đình chúng ta gặp khó khăn và bối rối. Người bảo gì các con hãy làm, đó là lời Đức Mẹ nhắn nhủ chúng ta hôm nay. Anh chị em có thấy không, cái lời gần như duy nhất Đức Mẹ, đối với tôi đây là lời duy nhất của Đức Mẹ nói với chúng ta trong các sách Tin Mừng, không có lời nào khác. Đức Mẹ nói với gia nhân cũng là nói với chúng ta, mà câu nói này của Đức Mẹ lại không quay về mình. Đức Mẹ đưa chúng ta về với Giêsu: người bảo gì các con làm nhé. Bất cứ ai kính Đức Mẹ thì luôn luôn Đức Mẹ đưa họ về với Giêsu. Chúng ta đứng, chúng ta đọc một kinh anh chị em nhé. Mời anh chị em lấy lời nguyện số 65. Lạy mẹ Maria,
khi đọc phúc âm, lúc nào chúng con cũng thấy mẹ lên đường. Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bethlehem sinh Đức Giêsu. Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng con trong đền thờ. Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana. Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài đang rao giảng. Và cuối cùng, mẹ đã theo Ngài đến tận núi Sọ. Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi, âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong, từ con người hay từ Thiên Chúa. Chúng con thấy mẹ luôn đi với Đức Giêsu trong mọi bước đường của cuộc sống. Chẳng phải con đường nào cũng là thảm họa, có những con đường đầy máu và nước mắt. Xin mẹ dạy chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày, đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mời của Chúa, dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly. Xin giữ chúng con luôn đi trên đường Giêsu, để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ, đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.